À, đó đó là một cái mà Ngài đánh thức, nhưng mà ông còn chưa hiểu, phải không? Thì cái vị tín đồ đó mới liền chạy ra bên ngoài, đứng ngoài mưa. Chạy đứng ngoài mưa mới nói: hiện tại là con cũng đang ở trong mưa đây, xin Ngài độ con. À, thì Ngài thiền sư đó mới bảo: ta cũng ở trong mưa, ông cũng ở trong mưa, phải không? Vậy là ta thì chẳng bị mưa ướt nhân vì có cái dù, còn ông á thì bị mưa ướt nhân vì không có dù. Do đó thì chẳng phải là ta độ ông mà cây dù nó độ ta. À, cây dù nó độ ta. Bây giờ á, ông mà muốn được độ á thì ông xin hãy tự kiếm cây dù mà che. À, thì nói xong thì Ngài liền đi thôi. À, đó là một cái ý nghĩa không? Để nói lên cái ý nghĩa nhà thiền mà. À, phải không? Rõ ràng không? Độ là cái dù độ chứ Ngài đâu có độ, phải không? Thì đó, tại ông phải tự kiếm cái dù, thì ông tự ông che lấy thì ông hết, nghĩa là không hết bị ướt thôi. À, đó là nói lên mình phải tự mình không? Sống dậy, tự mình tin mình ngay chính mình đó, rồi tự đó mình sống dậy, chứ không phải là nương tựa ý lại vào cái bên ngoài. Đó là cái nhà thiền mà nhấn mạnh không? Đó, đó là cái, cho nên đọc cái chỗ này nghiêng ngẫm kỹ, mình thấy cái ý nghĩa nó vi tế trong đó. À, cho nên ở đây thì Ngài Lâm Tế Ngài nói là phải tự tin đó, còn thiếu tự tin đó thì bị cảnh chuyển, rồi theo đó mà bị lôi, không được tự do. Còn nếu mà ông, tức là nếu các ông hay thôi được cái niệm rong ruổi chạy tìm tâm, liền cùng Phật tổ không khác. Nghĩa là nếu mà mình được thôi dứt cái niệm mà trong rủi chạy tìm tâm đó, thì lúc đó thì cùng Phật tổ không khác thôi, khỏi cần phải tìm đâu xa hết. Còn mình thì tại sao là phải đi tìm tâm? À, mà mấy vấn đề ở đây có đi tìm tâm không? À, chạy tới ông thầy này hỏi, chạy tới ông thầy kia hỏi là đâu không? Mà tâm mình á thì tại sao lại hỏi người? Thấy có lạ không? Phải tâm của người ta thì mình hỏi, còn là tâm của mình mà mình lại đi tới chỗ khác hỏi thì người thấy nó có ngược đời không? À, cho nên quên, nghĩa là dứt, thôi dứt được cái niệm rong ruổi tìm đó thì ngay cái niệm mà dừng đó thì đó là cái gì? À, thì đó thì thấy rõ ngay thôi. Cho nên thì chỗ chính chỗ đó là chỗ cùng Phật tổ không khác. À, khỏi phải tìm đâu xa. À, rồi các ông muốn biết được Phật tổ chăng? Đó, đây là chỗ phải các ngài nhấn mạnh nè. Bây giờ ông muốn biết Phật tổ chăng? Chỉ là người đang nghe pháp ở trước mắt ông đó thôi. Đó, Phật tổ đó, ông muốn thấy Phật tổ không? Thì đó là chính là cái người đang ngồi nghe pháp đó ở trước mắt ông đây thôi, chứ không gì cả. Vậy thì tại sao mình lại không nhận nổi? Đó, cho nên người học chẳng tin kịp, tin chẳng kịp đó, liền hướng ra ngoài chạy tìm kiếm, dù cho tìm kiếm được đều là tướng thù thắng của văn tự, chọn chẳng được ý tổ sống. À, chạy ra ngoài mà tìm hiểu được cái gì đó, dù cho hiểu một bụng thiền trong này cũng đó là cái tướng gọi là tướng văn tự thôi, tức là hiểu cái của người khác thôi, chưa phải là cái thật mà con người đang ngồi nghe pháp đây. Phải không? À, còn cái người mà đang ngồi nghe pháp đây á, thì hiểu cái gì? À, nhưng mà tại sao không nhận? À, bởi vì Phật tổ, Phật thì sở dĩ mà thành Phật đó, rồi tổ mà sở dĩ thành tổ đó là cũng từ cái gì mà thành? À, có tự gì khác, cũng từ nơi tin nhận bản tâm của chính mình mà từ đó mà thành Phật thành tổ thôi, gì khác, phải không? À, mà cái bản tâm thật của chính mình đó là cái gì? À, nói theo đây là con người đang nghe pháp đó, chứ có gì khác đâu, phải không? Nhưng mà tại sao mà tin không nổi? Đó, chính vì mình tin không nổi đó mà rồi phải chạy rồi tìm, phải không? Còn ở đây ngay đó mà tin trở lại đó thì khỏi phải tìm đâu xa hết. Nhưng mà ai là không có, phải không? Tự hỏi bây giờ ở đây ngồi hết trong đây á, ai không có không? Bây giờ mấy người đệ lắng nghe cho thật kỹ, Ngồi lắng nghe thật kỹ coi. Bây giờ tôi nói đây, thì còn ở dưới cái gì đang nghe? Đang nói đây, cái gì đang nghe đó? Thì vậy thiếu chỗ nào? Nhưng tại sao không chịu nhận nổi? Cho nên đó là cái mà mình thấy là mình gọi là mình bội bạc mình ở chỗ đó. Phải không? Rõ ràng có ai mà thiếu đâu. Nếu mà thiếu thì chắc là khỏi phải vô đây ngồi nghe pháp. Phải không? Mà có vô đây ngồi nghe pháp tức là có đủ hết rồi. Nhưng mà tại sao lại không chịu nhận nổi? Đó là cái mà mình thấy nó thật là cái sự mà gọi là đáng thương cho mình đó. Do đó mà các tổ dùng những cái phương tiện này, phương tiện khác để mà đánh thức lãnh thức cái đó thôi. Cho nên ngày Lâm Tế ngày đánh cho nghĩa là cho đau. Rồi ngày hoặc là hét cho tan hết những cái gọi là lăng xăng đó, thì ngay đó mới sống dậy nổi, phải không? Chứ còn thật sự thì cũng chỉ đơn giản là cái trước mắt đó thôi. Mà đây nó là con người nghe pháp đó, nếu mình nói cho nó nghĩa là sát hơn nữa là cái gì? Tức là cái biết sờ sờ đang hiện hữu đó thôi, còn gì nữa, phải không? Ai thiếu cái đó? Từ mới sinh ra tới bây giờ có thiếu không? Mới sinh ra thì cũng là nếu thiếu nó là chắc không có biết khóc rồi. Tất nhiên đều có đủ hết, biết khóc biết la, lớn lên thì biết đi biết chạy, rồi biết học biết hỏi, được nó luôn luôn nó sờ sờ đó, nhưng mà không có nhớ được cái gọi là cái biết sờ sờ mà tận cội gốc đó, mà lại theo những cái gọi là những cái mà nó có thêm ở trong đó, không? Tức là thêm những cái thêm trong đó, những cái bóng dáng ở trong đó, cho nên là không có nhớ nổi nó thôi. Nghĩa là không nhận cái biết mà cội gốc đó, mà mình lại nhận những cái biết này biết kia, không? Biết này biết kia đó, cho nên nó biết quá nhiều rồi, thành ra rồi nó cứ bị những cái này cái kia đó nó che hết đó. Cho nên ở đây là phải thôi dứt hết những cái đó đi, thì ngay đó thì nó hiện hữu sờ sờ đó thôi, thì có thiếu gì đâu, phải không? Cho nên nhận được cái đó thì mới là cái ý tổ sống. Còn hiểu được cái này, hiểu được cái kia cũng là cái ý tổ chết. Tất nhiên là cái trong chữ nghĩa thôi. Rồi Ngài nói tới em: Này các bậc thiền đức, chớ lầm. Ngay đây mà chẳng gặp á, thì muôn kiếp ngàn đời luân hồi trong ba cõi, theo cảnh tốt lôi đi, sanh trong bụng trâu, bụng lừa. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải nghiền ngẫm cho kỹ, không? Ngay đây mà chẳng gặp á, thì rồi muôn kiếp ngàn đời luân hồi trong ba cõi, theo cảnh tốt mà lôi đi, sanh trong bụng trâu, bụng lừa. Đáng thương không? Không có thấy được nó, không có nhận được nó, cho nên rồi thấy, bị cảnh nó chuyển thôi, không? Thấy cảnh thì theo cảnh mà đi, đâu có làm chủ được. Cho nên rồi nghĩa là phải bị nghĩa là sanh chỗ này sanh chỗ kia. Nhưng mà ở đây thì ngay đây mà chẳng gặp, nhưng mà tại sao chẳng gặp? Đang nghe rõ ràng đây thì sao bảo là chẳng gặp? Đó là cái mà tự mình bỏ qua, phải không? Rồi theo cảnh nó bị chuyển. Mà chính ở chỗ này mình không có cái chỗ nhận rõ, cho nên rồi ví dụ như khi mà sắp chết thì không nhớ được chính mình, thì bị cái cảnh gì nó hiện ra thì đi theo cảnh đó thôi chứ gì, phải không? Đâu có làm chủ được, không làm chủ thì bị cảnh chuyển thôi. Cho nên ở đây cũng có câu chuyện mà để cho mấy đệ nghe rồi mới thấy rõ, không? Mình tu nghĩa là lơ là đó, không? Thì có khi là cũng dễ bị chết. Ngài thiền sư Vô Quả, Ngài tu ở một cái hang, trong hang núi, hang sâu á, để mà tham thiền đó, hơn 20 năm. Nhưng mà chỉ do có bà mẹ với cô con gái hộ pháp cúng dường. Nhưng mà tu cả hơn 20 năm vậy mà chưa có sáng được cái tâm. Rồi Ngài nghĩ rằng cũng tốt, Ngài sợ như vậy thì khó mà tiêu được của tín thí. Tu bao nhiêu năm mà ta cúng dường mình ăn hoài không có chán được gì hết, sợ nghe là không tiêu nổi. Cho nên Ngài nghĩ muốn xuống núi để mà tìm thầy hỏi đạo, để cho sáng tâm mới được. Chứ tu hoài mà không chán gì hết, rồi ăn người ta hoài. Đó. Thì Ngài nghĩ như vậy thì Ngài mới nói với hai mẹ con cô gái đó, thôi nghĩa là bây giờ thôi đi, Ngài từ giả, Ngài đi tham tiền học đạo chứ chịu ở đây không được. Thì hai mẹ con á mới xin là thôi sư ở lại vài hôm để giờ chúng con may chiếc áo nạp được cúng dường Ngài đi đi đường. Thì hai mẹ con mới về nhà, về nhà liền cắt may ngay chiếc áo. Mà hai mẹ con may á không phải là may theo thứ thường như mấy ông thợ may của mình. Mấy ông thợ may của mình á thì may đạp chân đạp ở đây á. Nhưng mà cái tâm thì nó ở đâu đó, chân thì đạp bằng máy không, nhưng mà cái tâm khi nó ở ngoài Đà Lạt á, phải không? Còn ở đây á thì mỗi hai mẹ con mai á thì cứ một mũi kim á thì niệm câu A Di Đà Phật, mũi kim mà niệm câu A Di Đà Phật mà như vậy đó. Thì như vậy thì cứ mai hết xong cái áo rồi thì mấy ông đệ thấy cái công chừng bao nhiêu. À, cứ mũi kim này niệm tiếng Phật, mũi kim mà niệm tiếng Phật. À, mai vậy nổi chưa đó. Xong rồi á thì mới gối lại, rồi cái gối thêm bốn thoi bạc nữa. Bốn thoi bạc này gọi là thoi bạc miếng đó, gọi là giống như miếng, gọi là như miếng móng ngựa móng gì đó, tức là bạc miếng đó, để đưa cho sư để mà làm cái lộ phí đi đường nữa. Thì Ngài Thiền Sư Vô Quả đó, Ngài tiếp nhận hết rồi chuẩn bị để sáng mai xuống núi. Nhưng mà đêm đó thì Ngài vẫn Ngài ngồi thiền, không ngồi thiền dưỡng thần nữa. Thì trong khi đó ngồi túc là chắc cũng yên rồi, không thiền đến yên rồi, cái chợt đến nửa đêm, đêm mà thấy con vị đồng tử mặc áo xanh cầm lá cờ, không rồi cái theo sau đó là mấy người kèn trống đồ, nghĩa là đi tới, không rồi khiêng thêm một cái hoa sen thật là to nữa, hoa sen mà phải khiêng ra thì biết nó to cỡ nào rồi. À, như vậy rồi đến trước sư đó. À, thì cái vị đồng tử đó mới nói, thôi giờ mời thiền sư lên tòa sen. Thì xưa thì gặp mình cả đó thì sao? Nhảy lên liền phải không? Rồi. Tu mà được nghĩa là có kèn trống, có ta khiêng quả sen đến thỉnh đi là quá sướng rồi. À, bị cái danh qua cái loại nó kéo lại, nghe không? Nhưng mà Ngài Thiền Sư Vô Quả đó, Ngài mới nghĩ thầm, mình tu thiền chưa có tu tịnh độ mà, phải không? Mình tu thiền mình chưa có tu tịnh độ, mà cái người tu pháp môn tịnh độ đi nữa, cái cảnh này mà nó đến á thì cũng chẳng có thể được nữa, không e là cảnh ma, phải không? Ngài còn tỉnh, phải không? À, cho nên là sư không có nghe theo. Nhưng mà lúc đó cái vị đồng tử đó dục thêm nữa, dục giả. À, nghĩa là bảo với Ngài lên sớm chứ có để mà lỡ làm qua tôi đi cái tôi uống không. À, dục giả mấy lần thì ngay đó Ngài Thiền Sư Vô Quả đó, Ngài mới thuận tay lấy cái khánh mà cũng kế bên nó ngồi thiền, chắc là ngồi gần cái bàn Phật, phải không? À, nhưng mà thuận tay lấy cái khánh cắm trên cái đài sen. À, lấy cái khánh đó cắm trên cái đài sen đó, cái thì giây lát chút thì đồng tử và mấy người kia cái đánh trống thổi kèn đi mất. Cỡ mình tới đó tiếc không? À, thì sáng sớm hôm sau khi mà Ngài Vô Quả Ngài vừa thức dậy đó thì hai mẹ con kia đó liền từ dưới núi đi lên, thì liền cầm cái khánh đến.